để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Phận hèn tội lỗi, linh hồn con nay phó dâng về Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Ngài. Dù nhiều lần con xúc phạm đến Ngài, trong đam mê bên thú vui trần ai, mặc cuộc đời lạc đêm dài tăm tối. Chúa ơi, nguyện xin lòng thương xót Chúa đến bên con trong tháng năm mỏi mòn, tìm đường về tựa mình vào tay Chúa. Tâm hồn con bao đắng cay khổ đau, lạy Chúa xin hãy xót thương con, vì thật lòng con nay đã hối tội. Nay van xin lòng xót thương của Ngài che chở đời con khi khó dân.
Bóng đêm đã buông xuống dày đặc trong khuôn viên nhà xứ, tiếng nô đùa trẻ con thưa thớt, nhỏ dần, cũng là lúc lớp kinh thánh cho người lớn kết thúc. Trong không gian yên bình ấy, một học viên trung niên vốn siêng năng tham dự đầy đủ các buổi học và chăm chỉ ghi chép từng lời giảng, tiến lại gần tôi, nét mặt chị lộ rõ vẻ bối rối sau bài giảng của vị linh mục về điều răn thứ nhất: thờ phượng một Thiên Chúa duy nhất và nghiêm cấm mọi hình thức bói toán. Những lời thì thầm bên tai: sơ ơi, xem tử vi hay lắm á. Cách đây mấy năm con đi xem, người ta đoán ngày chết của chồng con đúng y chóc luôn. Lời thì thầm chân thật đến ngạc nhiên ấy khiến tôi nghe xong phải lặng đi, bởi một người nữ tín hữu miệt mài tìm hiểu lời Chúa mỗi tuần, thuộc lòng các điều răn, nhưng trong góc khuất của niềm tin ấy vẫn dành cho những lời phán quyết của số phận qua lá số tử vi. Sự mâu thuẫn ấy dường như không còn là câu chuyện cá nhân, mà là một thực trạng phổ biến trong đời sống đức tin của không ít người Công giáo chúng ta hiện nay. Và sự trăn trở ấy càng nặng lòng hơn khi tôi được chứng kiến một câu chuyện khác tại nơi tôi mới chuyển đến. Được gặp một em học sinh nam cấp 2, một thiếu nhi thánh thể là niềm tin tương lai của giáo hội. Gia đình em không khá giả gì, nhưng em lại mang trong mình một cơn nghiện lạ kỳ khi thích đi xem bói. Để có đủ hơn 100.000 đồng cho mỗi lần tìm đến thầy bói, một số tiền không nhỏ so với gia cảnh hiện tại, em đã kiên trì đi nhặt từng vỏ chai, lon phế liệu đem bán, rồi tìm đến với trò chơi tiên đoán số phận, tìm kiếm vận may cho mình, mà không hề nhận ra hành động đó trái nghịch với những bài giáo lý em đang học. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hai câu chuyện, hai thế hệ khác nhau, nhưng lại gặp nhau ở một điểm chung là sự tò mò về tương lai và nỗi bất an trước những biến động của cuộc đời. Trong xã hội hiện đại và phát triển như hiện nay, tình trạng mê tín dị đoan đang diễn ra với những hình thức hết sức tinh vi và biến tướng. Không chỉ dừng lại ở việc xem tử vi hay đi xem thầy bói theo cách truyền thống, nhiều người trong chúng ta đang bị cuốn vào làn sóng mê tín thời công nghệ với những ứng dụng bói bài tarot, xem chỉ tay trực tuyến hay việc tin vào các con số phong thủy và thần số học để định đoạt ngày lành tháng tốt cho việc xây nhà, dựng gả vợ chồng, khai trương kinh doanh, v.v. Đau lòng hơn, có những tín hữu còn pha trộn niềm tin Kitô giáo với các nghi thức ngoại giáo khi họ vừa đi lễ, xin ơn Chúa, nhưng lại vừa đi cúng trăng, giải hạn hoặc tìm đến các luân xa buồn ngại để tìm kiếm sự bình an theo cách của thế gian. Khiến sự pha tạp ấy biến đức tin thành một thứ tôn giáo vụ lợi, nơi Thiên Chúa không còn là đấng duy nhất cai quản cuộc đời, mà chỉ là một trong nhiều thế lực được người ta tìm đến để cầu may. Từ người trưởng thành dày dặn kinh nghiệm đến đứa trẻ ngây thơ, bản năng con người luôn muốn vén màn những điều chưa biết để tự mình kiểm soát vận mệnh. Đó cũng chính là con đường tội lỗi mà ông bà nguyên tổ xưa của chúng ta từng vấp phải khi muốn loại Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời để tự kiểm soát cuộc đời mình. Dưới ánh sáng của đức tin, hành vi này đã chạm đến ranh giới nguy hiểm của tội lỗi, vì giáo lý hội thánh khẳng định rõ việc cậy nhờ đến bói toán tử vi hay điềm mộng là che giấu ước muốn có quyền trên thời gian và lịch sử, những điều vốn chỉ thuộc về sự quan phòng duy nhất của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Francisco cũng từng chia sẻ, ma thuật không phải là Kitô giáo, những điều được thực hiện để đoán tương lai hoặc đoán nhiều thứ hoặc thay đổi tình huống cuộc sống không phải là Kitô giáo. Ân sủng của Chúa Kitô mang đến cho bạn tất cả mọi thứ. Hãy cầu nguyện và phó thác chính mình nơi Chúa. Và khi ta tìm câu trả lời nơi thầy bói, ta đánh mất niềm tin nơi Cha trên trời. Đức tin không phải là trò chơi đoán tương lai, nhưng là bước đi trong tin tưởng. Đứng trước thực trạng tội lỗi ấy, tiếng Chúa trong ngày hôm nay, một lần nữa, qua Thánh Phaolô, mời gọi mỗi người chúng ta thật nghiêm khắc, nhưng cũng tràn ngập yêu thương. Anh em thân mến, hãy xa lánh việc thờ ngẫu tượng. Tôi nói với anh em như nói với những người khôn ngoan hiểu biết. Lời Chúa như một chiếc gương soi thấu mọi góc khuất trong tâm hồn mỗi người chúng ta đang hiện diện nơi đây. Bởi nhiều lúc chúng ta vẫn đi lễ, vẫn đọc kinh thánh, vẫn mang danh là người môn đệ Chúa. Nhưng khi đối diện với những lo âu về tương lai, chúng ta lại âm thầm tìm kiếm những sự an tâm giả tạo từ thế gian. Khi ấy chúng ta vừa muốn có Chúa, lại vừa muốn nắm giữ vận mệnh theo cách riêng của mình. Lời Chúa một lần nữa mời gọi chúng ta thức tỉnh và sống trọn vẹn lệnh truyền tôn thờ một mình Thiên Chúa duy nhất. Chúng ta cần can đảm thanh tẩy bằng cách quyết tâm khước từ và loại bỏ tất cả những hình thức mê tín, xem bói, tử vi, bài tarot hay thần số học đang bủa vây hàng ngày, kể cả trên mạng xã hội. Kế đến chúng ta cần biến đổi nỗi sợ thành lòng cậy trông, thay vì lo lắng tích trữ những vật phẩm phong thủy hay chọn ngày giờ may rủi, thì chúng ta tập phó thác mọi dự tính cho lòng thương xót Chúa và kiên trì thưa lên trong mọi nghịch cảnh rằng, là Chúa Giê-xu còn tín thác vào Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, xin tha thứ những phút giây chúng con bất tuân, đi tìm sự an ủi nơi những thế lực tầm thường của thế gian, mà bóp nghẹt niềm tin vào tình yêu quan phòng của Chúa. Xin ban cho chúng con một đức tin kiên vững, để trong mọi hoàn cảnh, chúng con luôn can đảm tuyên xưng Chúa là Chúa tể duy nhất của cuộc đời mình. Giờ đây chúng con xin trao phó quá khứ hiện tại và cả tương lai chưa biết của mỗi người chúng con, cũng như của toàn thể cộng đoàn chúng con, vào bàn tay yêu thương của Chúa. Vì ngoài Chúa ra, chúng con không có hạnh phúc nào khác. Amen.
Nguyện xin lòng thương xót Chúa đến bên con trong tháng năm mỏi mòn, tìm đường về tựa mình vào tay Chúa, tâm hồn con bao đắng cay khổ đau, lạy Chúa xin hãy xót thương con, vì thật lòng con nay đã hối tội, nay van xin lòng xót thương của Ngài che chở đời con khi phó dâng nơi Ngài.
Vì thật rằng trời đất hóa hư không, lòng thương xót Chúa luôn luôn rộng ban. Khi nghi ngại buồn lo lúc hoang mang, lòng thương xót Chúa ban niềm an bình. Vì đời người yếu đuối rất đơn côi, lòng Thiên Chúa thương con tim lẻ loi, làm dịu mát những tâm hồn cô quạnh và tan biến khổ đau cũng thất vọng.